là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý đối với cán bộ trẻ theo đề án số 11 của tỉnh ủy.
Khai mạc festival bay trên mùa nước đổ năm 2019.
Lục Yên khống chế các ổ dịch tả lợn châu Phi.
Lực lượng công an toàn tỉnh tước giấy phép lái xe trên 600 trường hợp vi phạm. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ trẻ theo đề án số 11 của tỉnh ủy. Tham dự hội đồng đánh giá có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng các nhà khoa học, các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tham gia bảo vệ đề án tốt nghiệp lớp cán bộ trẻ theo đề án số 11 của tỉnh ủy, 60 học viên là cán bộ trẻ sẽ lần lượt trình bày các đề án của mình theo từng chủ đề trong thời gian 10 phút với nội dung tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền văn hóa, giao thông cho thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2022, thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2030, đề án hợp tác với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và thách thức cơ hội với tỉnh Yên Bái khi gia nhập chương trình các tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hải Phòng. Nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, đề án nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố Yên Bái sau hợp nhất giai đoạn 2020-2025. Cùng với đó, các học viên sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng đánh giá xung quanh nội dung của đề án trình bày. Với 60 chuyên đề đã được truyền đạt về biện chứng của các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần nghị quyết Trung 4 khóa 12 của Đảng, phân tích chính sách xã hội phục vụ công tác giảm nghèo và đảm bảo an ninh xã hội ở tỉnh Yên Bái. Việc thành lập hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá tổng quan kết quả, kiến thức, kỹ năng, khả năng lý luận của đội ngũ cán bộ trẻ trước các vấn đề thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phương pháp lãnh đạo quản lý, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 5, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khai mạc festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm 2019 tại xã Khao Phạ. Đây là năm thứ 7 huyện Mù Căng Chải tổ chức hoạt động dù lượn và là lần thứ 3 tổ chức festival bay trên mùa nước đổ tại đèo Khao Phạ. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tháng 5 là thời điểm mà những thửa ruộng bậc thang Mù Căng Chải loang loáng nước, hòa với màu của đất, của mây trời phản chiếu lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ, mời gọi du khách gần xa. Đây cũng là một trong hai thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm trọn bức tranh hùng vĩ và độc đáo của Mù Căng Chải, với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên những sườn đồi. Festival bay trên mùa nước đổ năm 2019 là sự kiện do câu lạc bộ dù lượn Việt Wing Yên Bái phối hợp với huyện Mù Căng Chải tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh, các danh lam thắng cảnh, nét văn hóa độc đáo của huyện vùng cao tỉnh Yên Bái, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới về danh thắng quốc gia ruộng bậc thang do đồng bào dân tộc Mông nơi đây tạo ra từ hàng trăm năm nay. Qua đó thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với Mù Căng Chải, góp phần thúc đẩy du lịch nói riêng, kinh tế xã hội địa phương nói chung phát triển. Anh Hoàng Mộng Long, Chủ tịch câu lạc bộ dù lượn Việt Wing Yên Bái chia sẻ.
Mục đích chính của chúng tôi là qua những cái festival dù lượn như này để tạo điều kiện cho các phi công trong toàn quốc và quốc tế đến đây tham gia giao lưu, phát triển bộ môn và quảng bá cái bộ môn dù lượn này, nâng cao các cái trình độ và kỹ thuật bay ở vùng núi. Ngoài ra thì nhằm tới mục đích lớn hơn nữa, tức là nhằm giúp địa phương, giúp huyện Mù Căng Chải và tỉnh Yên Bái tạo những cái điểm nhấn để phát triển du lịch. Bay của đèo Khao Phạ là một cái điểm bay rất là đẹp, phong cảnh xung quanh rất hùng vĩ, Đấy, và điều kiện bay ở đây cũng đáp ứng những cái điều kiện rất là tốt cho phi công nâng cao trình độ. Ví dụ như bay vào cột không khí nóng. Phi công ở đây chúng tôi đã bay lên đến khoảng 2.500m ở khu vực này. Và tôi hy vọng rằng có trong những ngày đẹp trời mây cao thì bọn tôi có thể lên đến được 3.000.
Festival bay trên mùa nước đổ năm 2019 với hai nội dung là trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi giữa các phi công và du khách. Do hơn 50 phi công trong và ngoài nước đến từ câu lạc bộ dù lượn Việt Wing Yên Bái phối hợp với các câu lạc bộ dù lượn trong nước và quốc tế thực hiện, đã thu hút trên 100 du khách đăng ký tham gia bay đôi cùng các phi công để trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Khao Phạ với những thửa ruộng bục thang lóng lánh mênh mang mùa nước đổ. Anh Phạm Tuấn Hùng, câu lạc bộ dù lượn Việt Wing Hà Nội chia sẻ.
Bình thường cái không có cái điều kiện khó này mình hạ an toàn là tốt rồi, nhưng mà lúc có mọi người xung quanh nữa thì có hạ người xuống và có mọi người chờ đó thì và chờ mình ở dưới này thì rất là à, đây là mình lần thứ hai mình tham gia sự kiện này và khung cảnh ở đây là rất là đẹp và đã nhiều lần mình quay lại nữa.
Place is wonderful. It's really nice and I think it we will have a very good flying season here. I'm looking forward to fly over this. And people so far seem very nice, very friendly.
Anh Vlami Gorea, du khách Romania cho biết: Tôi rất thích vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Mù Căng Chải. Chưa bao giờ tôi được tận mắt ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang trải dài như vậy. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại. Song song với festival dù lượn, huyện Mù Căng Chải cũng tổ chức trưng bày các gian hàng, giới thiệu sách theo chủ đề Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và biển đảo quê hương Việt Nam, thuyết trình giới thiệu về quê hương, con người, bản sắc văn hóa của các dân tộc huyện Mù Căng Chải, ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cùng với đó là 5 gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm địa phương như khèn mông, mật ong, rượu thóc La Bán Tẩn, thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Chị Sùng Thị Xu, một hộ kinh doanh ở xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Tôi rất là vui bởi vì được huyện tổ chức cho tôi mùa nước đổ bay dù lượn ở đây. Và chúng tôi cũng có những đặc sản của quê hương mình, gồm có táo mèo, mật ong và gạo nếp, chè. Chúng tôi cũng quảng cáo ở đây để có cũng mong được thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, cũng như là đến mua những sản phẩm của chúng tôi.
Để các hoạt động trong festival dù lượn bay trên mùa nước đổ diễn ra an toàn, tạo dấu ấn trong lòng du khách gần xa, huyện Mù Căng Chải đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp trong công tác tổ chức và thường trực cấp cứu tại đèo, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố bay, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết như sau.
Thực hiện cái mùa du lịch trong tháng 5 là đó là festival bay trên mùa nước đổ cộng với các cái hoạt động trải nghiệm và cũng như là các cái hoạt động du lịch cộng đồng cho du khách đến Mù Căng Chải. Đây là một cái hoạt động mà chúng tôi đẩy thêm các cái mùa du lịch ở trên địa bàn tới du khách trong cả nước để giới thiệu những cái nét đẹp trong mùa nước đổ trên những thửa ruộng bậc thang để du khách ngày càng đến với Mù Căng Chải nhiều hơn. Và đây cũng là một cái ngành nghề mà chúng tôi xác định là sẽ là phát triển thêm kinh tế cho huyện Mù Căng Chải để giúp bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo trên chính quê hương của mình và trên những thửa ruộng bậc thang mà bà con đã có rất nhiều công sức để tạo nên.
Festival dù lượn mùa nước đổ là một trong những hoạt động du lịch nhằm tôn vinh danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải và các giá trị văn hóa dân tộc Mông, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, đồng thời tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm. Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư xúc tiến hoạt động du lịch bền vững tại huyện vùng cao Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Ngay trong ngày khai mạc festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, đã có hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến với mảnh đất vùng cao, giàu tiềm năng du lịch và mến khách này.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau lễ khai mạc festival bay trên mùa nước đổ năm 2019, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tẩn và hộ gia đình anh Giàng A Thứ, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải.
tới thăm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, nơi có gần 700 học sinh là người dân tộc thiểu số, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã ân cần thăm hỏi và động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã tặng 2.000 đôi dép nhựa cho các em học sinh. Tới thăm và tặng 20 triệu đồng cho gia đình anh Giàng A Thứ là hộ nghèo của bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn gia đình anh Giàng A Thứ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có trên 14.000 hội viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại các cơ sở đoàn, hội trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tổ chức được trên 500 ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh gắn với thực hiện các công trình phần việc thanh niên, thu hút gần 75.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã huy động trên 8.000 lượt thanh niên khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tích cực phát triển kinh tế với 152 mô hình kinh tế cho thanh niên làm chủ mang lại hiệu quả cao. Tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động của đoàn, hội đạt 78%. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu hàng năm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên và có ít nhất một hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp. Phát triển 1.000 hội viên mới, phấn đấu thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên trong 3 doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên, phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội đạt 79%. Đại hội đã hiệp thương bầu chọn 25 thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Tại huyện Lục Yên, hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 4 xã là Liễu Đô, Khai Trung, Tân Phượng và Lâm Thượng. Trước diễn biến phức tạp của dịch, hiện nay các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. Là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Yên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại thôn Cốc Bó với 72 con lợn phải tiêu hủy. Đến nay trên địa bàn chưa phát sinh ổ dịch mới, tuy nhiên xã Liễu Đô vẫn đang tích cực tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn dịch. Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô cho biết.
Khi phát hiện cái ổ dịch thì là Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp của huyện phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lực lượng tiêu hủy. Sau ngày hôm đó thì là Ủy ban Nhân dân xã, Đảng ủy Ủy ban tiếp tục triển khai gấp về cái nội dung là tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân. Trực tiếp ở đây là cử cán bộ công chức cấp xã phụ trách từng thôn đến tận hộ gia đình để tuyên truyền đến bà con nhân dân là khóa đầu đàn con lợn, không xuất, không nhập. Cái thứ hai nữa là giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ công chức phụ trách các thôn ấy là phải chịu trách nhiệm khi các thôn mà xuất hiện thêm đầu số con lợn hoặc bán xuất ra ngoài. Về công tác tuyên truyền thì cũng ngay sau đó Đảng ủy Ủy ban cũng tổ chức triển khai cái hội nghị tuyên truyền đến bà con nhân dân, đặc biệt là đến tận hộ gia đình, nhắc nhở các hộ gia đình là phải chấp hành tốt cái chủ trương của cấp trên để phòng dịch một cách nó triệt để, không để cho nó bị lây lan.
Dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 4 xã gồm Liễu Đô, Lâm Thượng, Khai Trung, Tân Phượng. Số lợn phải tiêu hủy là 185 con với tổng trọng lượng 8,3 tấn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, huyện Lục Yên đã thành lập 4 tổ công tác tiến hành tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh dịch, kiểm tra trên 20 lượt tại các xã hộ gia đình có lợn chết và các chốt kiểm dịch tại các xã, thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc và các sản phẩm lợn ra vào địa bàn huyện. Lập 11 chốt kiểm dịch tạm thời phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Tân Phượng, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Mường Lai, Minh Tiến, Minh Chuẩn, Tân Lĩnh và Khai Trung. Cùng với đó, huyện đặc biệt chú trọng tới khâu kiểm dịch và đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, nhất là các tổ chức cá nhân chăn nuôi buôn bán giết mổ lợn để hiểu rõ về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, đồng thời kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc mua bán vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn huyện, giữa các địa phương chưa có dịch và địa bàn đã phát sinh ổ dịch. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện việc kiểm dịch, xác nhận đối với lợn khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, đủ điều kiện xuất bán, tiêu thụ để tháo gỡ khó khăn cho các hộ cơ sở chăn nuôi. Ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết.
Thì đối với công tác phòng chống dịch thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Lục Yên thì đã triển khai đến tất cả anh em và chỉ đạo anh em là tăng cường xuống các xã phụ trách để tuyên truyền vận động nhân dân để công tác phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Thứ hai là khuyến cáo bà con là đối với tình hình dịch hiện nay diễn biến rất phức tạp là bà con cũng tăng cường phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, rắc vôi bột, không được người lạ vào thăm chuồng trại. Thứ hai là đối với công tác tiêm phòng thì tiêm phòng các loại vaccine như vaccine tuyến trùng lợn, dịch tả lợn và bệnh phó thương hàn để hạn chế mức thấp nhất dịch xảy ra.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Lục Yên đang triển khai các biện pháp cấp bách, khống chế dịch, không để tiếp tục lây lan ra diện rộng, góp phần bảo vệ ngành chăn nuôi trên địa bàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu vừa phối hợp với chương trình phát triển vùng Trạm Tấu tổ chức diễn đàn an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019 với chủ đề Hãy lên tiếng để phòng chống xâm hại bạo lực phụ nữ và trẻ em. Tại diễn đàn, các em học sinh được giao lưu văn nghệ, xem kịch truyền thông và đối thoại với các đại biểu, đại diện Hội Phụ nữ, Phòng Giáo dục, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về thực trạng cũng như các giải pháp nhằm giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, thông tin với bố mẹ, người thân, thầy cô về các tác động xấu đến bản thân của học sinh. Thông qua diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được chia sẻ những hiểu biết về phòng chống xâm hại bạo lực để tự bảo vệ mình, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm và trách nhiệm của các ngành các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục phụ nữ và trẻ em.
Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu phát triển trên 2.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành kế hoạch này, ngay từ đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh đã bố trí trên 300 nhân viên thu ở 180 xã phường thị trấn. Để thực hiện hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện, Bưu điện tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho các đơn vị, cơ sở và người lao động củng cố, mở rộng mạng lưới thu, tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức gần 60 hội nghị, qua đó đã có trên 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện tỉnh đã góp phần phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh lên gần 5.000 người, đạt 70% so với dự toán thu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng trên 1.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày. Ông Trump sẽ trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên diện kiến Nhật Hoàng Naruhito kể từ khi kế vị ngai vàng ngày 1 tháng 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diện kiến Nhật Hoàng Naruhito vào ngày thứ Hai, 27 tháng 5. Đây được xem là biểu hiện của mối quan hệ thân mật giữa Mỹ và Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến thăm, người đứng đầu nước Mỹ cũng sẽ có các cuộc thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Abe với trọng tâm là thương mại và Triều Tiên. Về Triều Tiên, Mỹ và Nhật Bản muốn nối lại các cuộc thảo luận phi hạt nhân hóa với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng bắt đầu có những chỉ trích nhằm vào Washington. Dự kiến Nhật Bản sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán. Thương mại cũng sẽ là một vấn đề nằm trên bàn nghị sự của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật. Hai bên đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại. Dự kiến Thủ tướng Abe sẽ đề xuất với nhà lãnh đạo Mỹ một thỏa thuận tránh đánh thuế vào mặt hàng xuất khẩu ô tô của Tokyo. Trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng, một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản nhằm giúp Mỹ tiếp cận tốt hơn với thị trường nông nghiệp của nước này là điều Tổng thống Trump đang mong muốn.
Ngày 24 tháng 5, cử tri Cộng hòa Séc và Ireland đã đi bỏ phiếu bầu nghị viện châu Âu. Tại Cộng hòa Séc, các cử tri sẽ bầu ra 21 nghị sĩ trong số 841 ứng cử viên đại diện cho gần 40 đảng phái nhóm chính trị. Trong đó, tại Ireland có gần 1 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng của Thủ tướng đương nhiệm ủng hộ châu Âu được dự báo sẽ giành nhiều ghế nhất tại cơ quan lập pháp của EU.
Ngày 5 tháng 5, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga khẳng định việc Mỹ triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông sẽ không phát huy tác dụng bảo vệ an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng cao với Iran mà chỉ phục vụ cho mục đích chính trị của Washington. Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất phụ trách vấn đề quốc tế của Ủy ban Liên bang Nga cho biết Moscow phản đối kế hoạch tăng quân ở Trung Đông của Mỹ, đồng thời sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cử khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông nhằm củng cố sức mạnh cho các căn cứ được cho là thiếu khả năng ứng phó cần thiết nếu Iran tiếp tục gây hấn và dẫn tới nguy cơ chiến tranh. Phát biểu trên trang Twitter, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sanathan cho biết Lầu Đông Góc đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ kế hoạch triển khai 1.500 binh sĩ tới Trung Đông. Số binh sĩ này sẽ được bố trí cho lực lượng tư lệnh Trung ương Mỹ nhằm đối phó với những mối đe dọa của Iran và việc triển khai quân tới Trung Đông lần này của Mỹ sẽ hoàn tất trong vòng vài tuần. Hành động điều quân này được cho là bất ngờ khi chỉ một ngày trước, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch tăng thêm tại Trung Đông và khẳng định điều đó là không cần thiết. Giới phân tích cho rằng quyết định cử thêm 1.500 binh sĩ tới Trung Đông là hành động phản ứng trực tiếp của Mỹ trước phát ngôn mới nhất của Tổng thống Iran Hassan Rouhani khi tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước mọi sức ép của Mỹ và không từ bỏ những mục tiêu của mình.
Ngày 24 tháng 5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Surat, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Tòa nhà này gồm một trung tâm mua sắm, các văn phòng và một trường tư nằm trên tầng 3 và tầng 4. Khoảng 100 trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 19 được cho là đang học tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát địa phương cho biết tòa nhà đã bị cháy trong vòng hơn 5 giờ đồng hồ. Một số học sinh phải tìm cách nhảy từ cửa sổ xuống đất. Khu vực bị cháy dữ dội nhất nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Ngày 25 tháng 5, lãnh đạo Liên minh châu Âu EU tuyên bố dù Thủ tướng Theresa May từ chức và ai kế nhiệm Thủ tướng Anh thì lập trường của EU đối với vấn đề Brexit cũng không thay đổi. Người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định dù ai lên làm Thủ tướng Anh thì lập trường của EU về việc Anh rời khỏi khối vẫn không thay đổi. EU đã sẵn sàng cho mọi kịch bản Brexit, song vẫn mong muốn Anh ra đi có trật tự. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Thủ tướng hàng đầu của Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh Brighton Lewis thông báo nước này sẽ bổ nhiệm người kế vị bà Theresa May giữ chức lãnh đạo đảng này và Thủ tướng Anh vào ngày 20 tháng 7 tới. Người kế nhiệm Thủ tướng May sẽ được lựa chọn theo tiến trình gồm hai giai đoạn. Theo đó, hai ứng cử viên cuối cùng sẽ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu kín của 125.000 thành viên Đảng Bảo thủ. Bà May sẽ là Thủ tướng tạm quyền của Anh trong suốt cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ dự kiến kéo dài khoảng 6 tuần. Trả lời phỏng vấn truyền thông sau khi Thủ tướng May thông báo thời điểm từ chức, thủ lĩnh công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã đề xuất Anh nên tổ chức tổng tuyển cử sớm. Theo ông Corbyn, Anh không nên tiếp tục đi theo con đường hiện nay. Bà May cũng không biết sẽ chèo lái nước này đến nơi nào và cả người kế nhiệm bà cũng vậy. Việc đầu tiên mà tân thủ tướng sẽ phải làm là nên giải tán quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử sớm để người dân lựa chọn lại đường đi cho nước Anh trong tương lai. Ông Corbyn cũng cho rằng từ chức là quyết định đúng đắn của bà May bởi bà đã mất đi hầu hết sự ủng hộ trong quốc hội, thậm chí là cả trong nội bộ đảng bảo thủ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24 tháng 5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến các thương vụ bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordan. Đưa ra quyết định này, Tổng thống Trump đã qua mặt Quốc hội bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp về tình hình căng thẳng đang gia tăng với Iran. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, các thương vụ này sẽ hỗ trợ cho các đồng minh của Mỹ, đảm bảo sự ổn định của Trung Đông và giúp các nước này răn đe phòng vệ trước Iran. Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ đã từ chối phê chuẩn việc bán vũ khí của chính quyền Tổng thống Trump cho Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do lo ngại về chiến dịch của hai nước này ở Yemen đã gây nhiều thương vong cho dân thường cũng như những vụ lạm dụng nhân quyền.
Ngày 4 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng nhà sáng lập tập đoàn Huawei đã nói dối người Mỹ và thế giới về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Mỹ nên dừng việc sử dụng sức mạnh quốc gia để đàn áp và bôi nhọ các doanh nghiệp của nước khác. Trong khi đó, ngày 23 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết khả năng Washington sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh và Huawei có thể trở thành một phần của thỏa thuận này. Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng liên kết Huawei với một thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết cánh cửa vẫn mở rộng, tuy nhiên các cuộc đàm phán nên chân thành và có ý nghĩa.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, làm khách của Rem ở vòng đấu hạ màn Ligue 1, PSG vẫn tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra sân đội hình gần như tối ưu vào thời điểm hiện tại. Phút 36, Rem có bàn mở tỷ số do công của Raman. Bước sang hiệp 2, Cafaro nhân đôi cách biệt bằng cú đá chéo góc đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chỉ ít phút sau, Mbappe rút ngắn tỷ số với pha dứt điểm cận thành sau pha đánh đầu kiến tạo của Cavani. Nhen nhóm được hy vọng nhưng 30 phút cuối trận, PSG không thể chọc thủng lưới đối phương thêm lần nào. Hệ quả là phút bù giờ cuối cùng, Chavaria ấn định chiến thắng cho Rem sau một tình huống phản công đơn giản. Chung cuộc, PSG thua Rem 1-3. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, AS Monaco đã để thua Nice 0-2 trong lượt trận hạ màn. May cho đội bóng công quốc khi Căng, đối thủ trực tiếp duy nhất tranh đua suất trụ hạng cuối cùng của Monaco, cũng để thua Bordeaux 0-1. Với kết quả này, Monaco khép lại mùa giải năm 2018-2019 thảm họa ở vị trí thứ 17. Việc tiền đạo Kylian Mbappe chỉ ghi được một bàn thắng ở trận cuối cùng của mùa giải đã giúp Lionel Messi giành giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 6 trong sự nghiệp. Bàn thắng vào lưới Rennes ở vòng đấu cuối cùng của Ligue 1 giúp Mbappe có 33 bàn thắng và giành danh hiệu vua phá lưới Ligue 1. Tuy nhiên, với điểm quy đổi chỉ là 66 điểm, Mbappe đã không thể cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu với Messi. Cầu thủ kết thúc mùa giải năm 2018-2019 với 36 bàn thắng tại La Liga và có được 72 điểm. Như vậy, Messi đã có lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu cao quý trên và là lần thứ 6 trong suốt sự nghiệp. Tờ Tấm Gương của Anh cho biết Inter Milan đã được thỏa thuận cá nhân với Lukaku. Tiền đạo đang thuộc biên chế MU đã gật đầu trước đề xuất mức lương 150.000 bảng một tuần tại đội bóng mới. Nhưng vấn đề đang nằm ở MU. 2017, MU từng bỏ ra 75 triệu bảng mua Lukaku từ Everton. MU tin rằng giá trị của tiền đạo người Bỉ chưa sụt giảm. Họ muốn nhận ít nhất 70 triệu bảng mới để Lukaku rời sân Old Trafford, nhưng phía Inter Milan chỉ chấp nhận mức giá khoảng 50 triệu bảng. Ở một diễn biến khác, trong suốt 2 tuần qua, Antoine Griezmann là cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019. Barca đã có tiếp xúc với cầu thủ này. Bản thân huấn luyện viên Valverde cũng thừa nhận đàm phán đang diễn ra, song cho đến thời điểm này Barca vẫn chưa tỏ rõ quyết tâm chi 107 triệu bảng giải phóng hợp đồng cho ngôi sao sinh năm 1991 này. Trong bối cảnh đó, báo chí Anh loan tin MU đã vào cuộc và có những tiếp xúc với chân sút người Pháp nhằm thuyết phục anh bằng các đề nghị hấp dẫn.
Phần cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí. Công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung vịt theo lượt mang chích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang vịt theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, vịt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống việc theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.